Tập sách Con đường Tây Phương của tác giả Tịnh Sĩ. Khải ngôn: Hóa thành không phải là bảo sở, nhưng muốn đi đến bảo sở không thể không đi đến hóa thành. Giới định tuệ chưa phải là cứu cánh niết bàn, song muốn chứng cứu cánh niết bàn không thể không thành tựu giới định tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh tịnh. Đó chính là lý do ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, vì cầu thành Phật lại phải kinh hành và thiêu mình cúng dường đức nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai cả mười mấy ngàn năm để được sinh vào gia đình vua Tịnh Đức. Và cũng vì lẽ ấy nên Đức Thế Tôn không ai hỏi mà tự nói pháp môn niệm Phật, khuyên chúng sinh nguyện về Tây Phương tịnh độ để chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề. Như vậy, sinh về Tây Phương tịnh độ là điều cần yếu cho tất cả những ai muốn giải thoát thành tựu Phật đạo. Tuy nhiên, làm sao sinh về tịnh độ? Hành giả phải trải qua một ngã đường như thế nào để đến được Tây Phương? Không ngại sự thấy biết nông cạn, Bút Giả xin bàn bạc cùng chư huynh đệ con đường về Tây Phương an lành ấy. Tịnh Sĩ. Con đường Tây Phương. Tất cả các pháp đều do tâm biến hiện ra, ta bà hay Phật cảnh đều do tâm mà thành, chúng sinh hay Phật đều từ tâm mà có. Tâm vốn không, chư Phật và chúng sinh cũng không. Tâm là huyễn, Phật và chúng sinh cũng huyễn. Một là huyễn thì tất cả đều huyễn, một là không thì tất cả đều không. Không mà huyễn, huyễn mà không, ấy là tướng thật của vạn pháp. Ta bà hay tịnh độ đều chẳng ngoài tâm. Cả hai đều là không, cả hai đều là huyễn. Là huyễn mà không, là không mà huyễn. Tất cả đều đồng nhất là giả tướng của huyễn. Tất cả đều vô biệt ở đương thể không. Thế nên ta bà không thì tịnh độ cũng không, ta bà huyễn thì tịnh độ cũng huyễn. Nghĩa là xét thể tánh thì tất cả đều không, nhìn ở giả tướng thì mọi thứ đều huyễn. Và khởi huyễn hữu tâm thì huyễn hữu sinh, huyễn hữu ta bà hay tịnh độ. Từ vô thị đến nay, chúng sinh luôn luôn khởi tâm, và bởi tâm đó mà có ra các cảnh giới. Tâm địa ngục thành cõi địa ngục, tâm con người xây dựng thế giới loài người, tâm Phật kiến tạo cõi Phật. Nếu thấy được con người là không thì thấy chư Phật cũng không. Còn đã bảo loài người hiện có thì phải nhận cõi Phật cũng có, tức là có thế giới con người thì có cảnh giới Phật, có Phật A-di-đà, có tịnh độ Tây Phương. Có con người, có chư Phật, có cõi người, có cõi Phật, có trầm luân, có giải thoát, có vạn sanh, có thành Phật. Là chúng sinh giác ngộ muốn trở về với sự sáng suốt chân thật, thành tựu Bồ Đề, chứng chánh đẳng giác, chúng ta không thể không đi theo con đường của chư Phật, rèn luyện tâm hồn bằng sự thực hành tu tập. Trong các đường lối pháp môn tu thành Phật, pháp môn niệm Phật là con đường thẳng tắc nhất. Và trong các phương pháp niệm Phật giải thoát, phương pháp trì niệm hồng danh A-di-đà Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là dễ dàng nhất. Với pháp môn này, hành giả chỉ cần có niềm tin vững chắc, thành thật nguyện sinh Tây Phương và thường xuyên trì niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà, thực hành chuyên cần và thuần thục, hành giả sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà khi mãn báo thân người. An trú trong cảnh giới thuần tịnh giải thoát này, mỗi vị đã được sinh về sẽ khai phát sự giác ngộ, chứng bất thối chuyển và cuối cùng thành Phật. Tùy trình độ tâm linh của mỗi vị, sự khai phát ấy có nhanh chậm khác nhau. Đó là đường lối của pháp môn thẳng tắc dễ dàng niệm hồng danh A-di-đà Phật. Tuy nhiên, trên phương diện thực hành, hành giả cần phải biết rõ cách thức ứng dụng tu tập. Có vậy sử dụng công phu tu tập mới thu được kết quả tốt đẹp. Bằng chẳng thấu suốt cách dụng công thì sự thực hành phải gặp nhiều chướng ngại, tốn nhiều công sức và kết quả không như ý nguyện. Tây phương cực lạc là cảnh giới thanh tịnh giải thoát. Thanh tịnh là vô nhiễm, là thuần thiện. Giải thoát là vượt ngoài ba cõi. Vượt ngoài ba cõi là xả ly thế gian. Như vậy, muốn về Tây phương cực lạc, hành giả cần phải có tâm thanh tịnh giải thoát, thuần thiện, ly thế gian. Tâm thanh tịnh hay tâm thuần thiện trong sạch là tâm nhất bạch mọi phiền não ác nghiệp nhiễm ô. Tâm giải thoát hay tâm ly thế gian là tâm không còn vương mang ái dục phàm phu thế tục. Tóm lại, muốn chắc chắn vào được cảnh giới Tây phương tịnh độ, hành giả phải rèn luyện thành thục tâm mình đến chỗ thánh thiện, không còn ái dục nhiễm ô. Để được như thế, về thực hành, hành giả cần tu tập theo trình tự 3 giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn trao dồi thiện tâm. Thứ hai, giai đoạn rèn tâm giải thoát. Thứ ba, giai đoạn chuyên tu niệm Phật, thành tựu niệm Phật tam muội. Giai đoạn 1, giai đoạn trao dồi thiện tâm. Giai đoạn này cũng là giai đoạn gột rửa tâm hồn, vì ở giai đoạn này, hành giả dùng mọi phương tiện để giải trừ tất cả tập khí xấu ác của bao đời trước, kiếp trước, giúp tâm trở nên trong sạch, hiền thiện, bảo đảm không sa vào ác đạo. Cũng gọi là giai đoạn nuôi dưỡng đức hạnh, hành giả song song với việc xả ác, luôn luôn rèn luyện, dưỡng nuôi tất cả các phẩm hạnh thanh cao, các đức tính quý báu, để chuẩn bị cho việc tu tập giải thoát, đảm bảo đường tu không bị chướng ngại. Đây là giai đoạn rất quan trọng, là căn bản của mọi sự tu hành, giống như nền móng của căn nhà. Nếu không trải qua một sự tu tập thuần thục vững chắc ở giai đoạn này, thì mọi sự tu tập giải thoát nào khác đều bị thất bại. Không gột rửa tâm trở nên hiền thiện, cứ để mầm ác ẩn tàng trong tâm thức thì khó tránh khỏi lạc vào tà đạo. Một khi đủ duyên, ý ác sinh khởi, nó sẽ biến mọi Phật sự thành ma sự, phá hoại tất cả các công đức lành. Nếu không rèn luyện đức hạnh, cứ để các thói quen xấu như dễ xao động, dễ thối lui, thiếu nhẫn nhục, thiếu khiêm tốn, hòa hợp, thì khó tránh sự gãy đổ và các chướng ngại trên đường tu tập, khiến không thành tựu kết quả. Bởi chúng ta từ vô thủy đến nay đã huân tập vô số chủng tử bất thiện, chúng luôn luôn ẩn tàng trong tâm, mỗi khi đủ duyên, chúng sẽ khởi dậy, giống như các hạt giống cỏ dại trong nền đất lặng lẽ, khi đủ điều kiện nước, ánh sáng liền tự mọc mầm. Những chủng tử bất thiện như tham lam, ích kỷ, gian xảo, sân hận, thù hiềm, ganh ghét, đố kỵ, phá hoại, đam mê, điên đảo, ngã mạn, khinh người, không nhận lỗi, chê thiện, vui ác, chúng là nguyên nhân gây ra các tội lỗi, lôi kéo chúng sinh vào ba đường ác, chúng liên kết với nhau, khiến hành giả bỏ mất đạo tâm. Như tu hành còn tham danh, tất thường khoe khoang, gặp người hơn mình thì ghen tị, dèm chê, tìm cách hạ danh dự người. Tâm hồn cứ lâm hoanh vấn đề danh dự, mọi việc làm đều do tâm cầu danh sai sử, trở thành bè đảng của ma. Dù có làm việc thiện cũng là ma sự, khi bị trái ý tổn hại đến danh dự mình thì trở nên sân hận, hiềm thù. Điều ác còn chưa đoạn được thì mong gì thành tựu giải thoát. Hoặc tu đạo mà ôm lòng ngã mạn, tự cao tự đại, xét lỗi người, đối trên bất kính, nhìn xuống khinh thường, chẳng học hỏi người, chẳng sửa lỗi mình. Như vậy, tâm hồn chỉ chứa đựng đầy thứ xấu xa, tội lỗi, khó vươn tới chỗ thanh cao đạo đức, há có thể giải thoát sinh tử sao? Bên cạnh những chủng tử bất thiện ấy, con người chúng ta còn rất nhiều thói quen không tốt như thiếu bền chí, thiếu cam nhẫn, không tri túc, lười biếng, ỷ lại, đa ngôn, hấp tấp, không tự tin, không chú tâm, không chuyên nhất, hí luận, trạo cử, cố chấp, hơn thua, sợ hãi. Trong đời sống tu hành, không ai tránh khỏi những khó khăn do nghiệp chướng hoặc ngoại cảnh đưa đến. Đồng thời, công phu giải thoát cũng đòi hỏi hành giả phải có một nhân cách hoàn hảo. Nếu còn những thói quen không tốt, thì trên đường tu tập, hành giả khó vượt qua chướng duyên, khó đạt đến chỗ giải thoát trọn vẹn. Do đó, bước vào con đường giải thoát, muốn có sự vững chắc và nhẹ tiếng, trước tiên hành giả phải thanh lọc tâm mình, rèn trao đức hạnh. Đây chính là chỗ nói, muốn tu tiên đạo trước tu nhân đạo, hoặc nhân đạo bất tu, tiên đạo viễn hỷ ấy vậy. Tu dưỡng thiện tâm, hành giả phải thông suốt nhân quả nghiệp báo, biết rõ ràng tất cả đều do duyên sinh, phân biệt thế nào là thiện ác ngay trong mỗi điều giới luật nhỏ nhặt, và phải thấy tầm quan trọng của nó. Hành giả phải thường xuyên tìm xét lỗi mình ở mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ do mình khởi ra, đều phải thành thật nhận biết tính chất thiện ác hay dở, lợi hại đúng sai của nó. Thấy ác sai dở thì lập tức xả bỏ, thấy thiện đúng hay thì cố gắng hành thêm. Bởi có thấy được lỗi của mình thì mới lo tu sửa. Càng thấy mình nhiều lỗi lầm khuyết điểm, tâm càng thêm hổ thẹn, càng tinh tấn rèn luyện học hỏi tu tập. Hành giả chỉ nên chú ý lỗi mình, không nên tìm xét lỗi người, không nghĩ xấu về người. Vì xét lỗi người, nghĩ xấu về người sẽ làm tâm hành giả chất chứa thêm nhiều điều bất thiện. Trong mọi việc sai trái, phải thấy có lỗi mình trong đó. Song song với việc xét lỗi mình, hành giả phải chú ý điều hay của người, tìm học các gương sáng, các đức tính quý giá của những bậc tiền bối, của chư thánh hiền và của tất cả chư Phật, luôn luôn chiêm nghiệm tưởng nhớ công đức, đạo hạnh của các ngài, để các đức tính quý báu ấy thâm nhập mạnh mẽ trong tâm thức, làm tiêu hoại những chủng tử nhiễm ô đã huân tập từ vô thủy. Do đó, ở giai đoạn này, hành giả có thể tập tu, đọc kinh, sám hối, lễ Phật, niệm Phật, suy tư, đọc sách, làm phước thiện. Đối với tất cả các việc thiện, hành giả phải sốt sắng vui vẻ thực hành, tùy theo khả năng mà làm, không nên vì lười biếng mà bỏ qua. Dù là việc nhỏ nhặt, cũng không được coi thường, sẵn sàng xả thân cho các việc thiện ấy, tâm say mê với việc lợi mình, lợi người. Có như thế, những chủng tử xấu ác mới không còn dịp sinh khởi. Hành giả phải làm với tâm niệm trưởng dưỡng thiện căn và lợi ích chúng sinh, không nên làm vì lợi ích cá nhân, thỏa mãn tính hiếu thắng cầu danh dự và tình cảm. Được như vậy, việc hành thiện mới không bị chướng ngại khi gặp khó khăn, mới không phát sinh phiền não khi gặp điều trái ý, và không trở thành ma sự khi mình được lợi. Tùy theo nghiệp chướng của người và của mình mà làm thiện cho phù hợp, nhằm đoạn trừ ác nghiệp. Tham sẻn thì thường bố thí buông xả, khuyên người thí xả, tưởng niệm nhân quả phước điền bị tha. Nghiệp sân độc thì nói lời lành gần người hiền đức, tập nhu hòa, tưởng niệm từ bi, nhẫn nhục. Nghiệp si mê tà kiến thì lo đọc kinh, nghe pháp, khuyên người học chánh pháp, bố thí kinh điển, cung kính bậc trí tuệ. Tóm lại, làm thiện theo nhân duyên như tùy bệnh cho thuốc, bệnh gì thuốc nấy, sao cho người mình trở nên thiện lành. Mỗi một cảnh duyên thuận nghịch nào đưa đến, hành giả cần nên nghĩ tưởng đó là do nghiệp quả của mình chiêu cảm và theo nghiệp mà thay đổi. Hành giả không trốn tránh, không say đắm, bình thản đón nhận, thường hay quán sát nhân quả của mình trong mọi hình thức sinh hoạt hàng ngày, hành giả sẽ giữ được sự an bình, tự chủ và sáng suốt khi đối diện với gió đời vui buồn, tinh nhục. Giai đoạn này, hành giả không được để tâm ngừng nghỉ, mà phải thường xuyên vận dụng nó, nhờ nó quán sát suy tư sự thật của cuộc đời theo ánh sáng chân lý, khiến tâm thức thấm nhuần đạo pháp. Điều nên chú ý là khi thấy mình có nhiều lỗi lầm khó sửa, cũng không được bi quan buồn chán. Hãy nghĩ rằng chúng sinh ai cũng có lỗi, nghiệp chướng nào cũng khó trừ, chỉ cần cố gắng, tất cả đều có ngày cùng tận, tánh xấu có lúc phải hết. Ngay thấy mình có các lỗi lầm, hành giả phải suy xét nguyên do sinh ra lỗi ấy, sự lợi hại của nó và xả bỏ nó. Biết rõ các lỗi lầm như thế, hành giả sẽ dễ dàng dứt khoát đoạn trừ ngay tận gốc của nó. Hành giả không nên sợ hãi đối mặt với tính xấu của mình, dù nó đê tiện cũng nhắm ngay nó mà quan sát, phân tích cho thấu đáo, sau đó mới dứt khoát quên đi để rèn luyện đức tính ngược lại nó. Vì khi thấu triệt rồi, không cần nghĩ đến nó nữa. Cứ tưởng niệm pháp thiện thường xuyên, thì các nghiệp ác ấy sẽ dần dần tiêu mất. Ví dụ thấy mình còn sân hận, biết rõ là mình chấp ngã, tham danh, cố chấp sự tướng, thấy sự lợi hại của việc sân hận là thỏa mãn bản ngã, phá tiêu thiện tâm công đức, khổ mình, khổ người, chiêu cảm ác báo. Nhận biết nếu đoạn dứt được sân hận thì tâm hồn luôn an lạc, thiện tâm tăng trưởng, thiện nghiệp phước thiện tăng mãn, đưa đến giải thoát sinh tử. Quan sát thường xuyên như thế, nghiệp sân sẽ bị mất gốc, hành giả trở nên an tâm, không còn theo đuổi niệm sân hận. Bấy giờ hành giả cứ chuyên tâm niệm tưởng đức từ bi của chư Phật thánh hiền, hoặc nguyện cầu chúng sanh đều sống từ bi, không nhớ nghĩ đến sự sân hận của mình nữa. Nhưng mỗi khi vừa muốn sân thì phải trực nhận liền, rồi phát tâm từ bi thông cảm khiến nó tiêu tan. Đối trị nghiệp tham đắm, ích kỷ, ngã mạn, cố chấp cũng phải quan sát và khéo léo tu tập như thế. Được như vậy mới gọi là lấy gươm trí tuệ đoạn trừ nghiệp chướng, hay biến phiền não thành bồ đề vậy. Rèn luyện tánh hành tốt, hành giả phải thực hiện ngay nơi mọi việc mình làm hàng ngày, dù là việc nhỏ nhặt cũng phải làm trong ý thức tu tập. Như rèn tâm bền chí thì ngay nơi các việc làm, dù đơn giản hay khó khăn, lớn hay nhỏ, phải thực hành chu đáo tới nơi tới chốn. Ví dụ xách nước vào lu, xách đến khi đầy lu mới thôi. Quét sân thì quét cháp sân mới nghỉ, mà không bỏ dở nửa chừng. Việc khó khăn lớn nhỏ đều bền chí tới cùng như vậy. Ngay nơi việc nhỏ nhặt tập luyện được, lâu ngày sẽ thành thói quen, về sau này gặp việc khó khăn quan trọng mới có thể kiên tâm đến đích. Xả trừ thói quen hấp tấp loạn động, rèn hạnh từ tốn thung dung cũng ngay nơi sinh hoạt hàng ngày, không gián đoạn ở thời khắc nào. Đi đứng nằm ngồi, nói năng làm việc, nhất nhất đều thông thả cẩn thận. Rèn luyện nhẫn nhục, tinh tấn, hỷ xả, hòa hợp, tự chủ, kiên tâm cũng như thế. Tóm lại, hành giả phải coi tất cả các hoạt động thường ngày là môi trường rèn trao đức hạnh của mình. Mọi lời nói, cử chỉ đều cần phải chú tâm luyện tập cho được tốt đẹp, ý nghĩa là tu trong mọi lúc mọi nơi. Hành giả cũng thường nên khởi các lời nguyện cầu để trưởng dưỡng thiện tâm đến chỗ hoàn mỹ, như nguyện tất cả chúng sanh đều được an lành, nguyện tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, nguyện tất cả chúng sinh đều sống hỷ xả từ bi, nguyện tất cả chúng sinh đều được giải thoát, hoặc khởi các lời nguyện như các vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm thường phát nguyện như thế. Những chủng tử lành thấm sâu nơi tâm thức hành giả sẽ tôi luyện tâm hồn thuần tịnh cao thượng, tràn đầy từ bi, dứt bật ác nghiệp, giống như ly tách có mùi hôi, nay đựng đầy một thứ rất thơm tho, ngon ngọt, ly tách liền trở nên thơm tốt vậy. Giai đoạn này chú trọng việc tu thiện, chỉ lo bồi dưỡng thiện tâm, không quan tâm đến sự phan duyên động niệm hay đoạn tuyệt ái dục. Do đó, hành giả còn nhiều ý niệm ái dục và thiếu định tâm. Tuy vậy, hành giả không nên lo sợ, cứ phát khởi tâm lành cho đến khi tâm tràn đầy từ bi, không còn ác nghiệp phiền não, và thành tựu các đức hạnh cần yếu cho việc tu tập giải thoát. Có điều là tránh các duyên làm tâm ái dục thêm mạnh, hoặc các duyên làm tâm khó định tĩnh, để giữ gìn đạo tâm mà thôi. Khi nào hành giả nhận thấy tâm mình đã đạt được sự hài hòa, đối với các cảnh thuận nghịch đều giữ được sự trong sạch không phiền não ác niệm, và các đức tánh khiêm tốn, bền chí, nhẫn nhục, giản dị, hòa hợp, kiên tâm, cần mẫn, trang nghiêm, kham khổ, cầu tiến, rộng lượng, từ ái, vị tha, bình tĩnh, hỷ xả, tự tin, tự chủ, chú tâm, chuộng thiện, tàm quý, tri túc, an bằng, chân thật, lạc quan, thanh tịnh, xả ác, ẩn đức, kính nhân, trọng đạo, đều đã được rèn luyện vững chắc, bây giờ có thể xem như thành tựu giai đoạn tu dưỡng thiện tâm này, hành giả đã đủ khả năng đi vào con đường giải thoát. Giai đoạn 2. Giai đoạn rèn tâm giải thoát, cũng gọi là giai đoạn xả ly thế gian, hành giả dứt trừ ái dục, sống nếp sống ngoài vòng tục vị, cũng gọi là giai đoạn hướng về Tây Phương, hành giả chuyên tâm cầu sinh Tây Phương cực lạc, thành thật chí nguyện giải thoát. Ở giai đoạn rèn tâm hành thiện trên, hành giả chỉ mới cải đổi tâm trở nên tốt đẹp, sống với niệm từ ái, yêu thương, hành giả còn khởi các ham muốn tốt lành để diệt trừ nghiệp ác. Do vậy, tâm ái dục của hành giả vẫn còn, hành giả còn bị thế gian chi phối, tâm yêu tiếc thế gian còn mạnh, ý trong rủi thế gian còn nhiều, chí giải thoát còn yếu. Thế nên, khi tâm mình trở nên hiền thiện rồi, hành giả phải tiếp tục giải thoát, xả ly ái dục của thế gian. Ái ở đây không có nghĩa là riêng chỉ cho tình thương nam nữ, vợ chồng, mà bao gồm mọi sự đắm trước của chúng sinh đối với muôn loài vạn vật. Tình thương dù với ý nghĩa gì, nếu không chừng mực, không có lý trí soi sáng, không hướng thượng và có tính cách ràng buộc đều gọi là ái. Đắm luyến sự vật cũng gọi là ái, còn ái luyến thế gian tất còn trở lại thế gian. Dục tức ham muốn. Dục ở đây không phải riêng nói về dục lạc xác thịt, mà gom chỉ hết tất cả các ham muốn ở thế gian, từ những ham muốn xấu xa đến các ham muốn tốt và các loại ham muốn vô nghĩa, không thiện không ác. Những ham muốn xấu ác ở giai đoạn đầu hành giả đã phải trừ sạch. Trong giai đoạn này hành giả còn các ham muốn thiện và vô ký, không thiện không ác. Ngoại trừ mong muốn giải thoát, tất cả các mong muốn thiện và vô ký ấy đều phải được xả bỏ. Ở giai đoạn trước hành giả cần khởi tâm muốn làm các việc lành, nhưng ở giai đoạn này thì không được muốn nữa, vì muốn là biểu hiện của sự chưa cần và không thật ích. Thực hành công phu giải thoát mà còn ham làm việc này, việc nọ, muốn món này, món kia thì khó tránh loạn động, không thể xa lìa thế gian, làm sao đạt kết quả giải thoát. Đối với sự vật, dù biết là tốt cũng không được muốn. Tâm muốn vi tế đưa đến tâm tham luyến, tâm muốn thô tháo đưa đến tâm tham cầu, cả hai đều là ràng buộc, cả hai đều dẫn đến lo âu phiền não khi không thành tựu. Mọi vật, mọi việc đúng duyên phải đến thì không tránh nó, nhưng chưa đến thì không nên muốn, còn đã mất đi thì không nên luyến tiếc. Tâm ái làm cho con người đắm say khi tiếp đối thế gian và khiến người ta tiếc nuối lúc xả ly thế gian. Tâm dục tức ham muốn làm con người tầm cầu dông đuổi theo thế gian. Tâm ái dục này thường gây ra sự sợ hãi, lo âu và phiền não khi xa lìa thế gian và gặp cảnh trái với nó, khiến chúng sinh quay cuồng trong các sự việc thế gian. Nó là cội gốc của sự luân hồi không dứt. Hành giả tu giải thoát phải tỉnh giác nhận rõ những biểu hiện của ái dục và ngăn trừ khi nó vừa phát khởi nơi tâm. Từ chỗ tiếp xúc với các thứ thuận lợi vừa ý, tâm sinh nên thích, đây là cội nguồn của ái. Nên thích đưa đến thân hậu, lo lắng, chăm nom, tức là ái đã hình thành. Từ thân hậu lo lắng, chăm nom trở nên sợ hãi khi nghĩ nó hoại mất, là ái đã mạnh hơn lý trí, và buồn nhớ, tiếc nuối khi những thứ ấy mất mát hoặc xa lìa, tức đã bị ràng buộc, ái đã ăn sâu nơi tâm thức. Tâm ham muốn phát sinh từ sự phân biệt thấy lợi vừa ý, hoặc do lòng ái trước đưa đẩy để thỏa mãn tính tham nhiều. Một ý niệm ham muốn vừa khởi, nếu không được tự chủ đoạn trừ, sẽ đưa đến sự tìm cầu, suy tính, lo âu, sợ hãi và não phiền điên đảo. Hai tâm ái và dục này trợ giúp nhau, nối tiếp nhau, làm hành giả luôn loạn động, quay cuồng, thiếu tỉnh giác, khó chuyên nhất trong việc tu hành. Để xả ái dục, hành giả hãy quan sát về nó để thấu rõ bản chất của nó, rồi chuyên tâm cầu sinh Tây Phương. Đây là phương pháp tuyệt diệu nhất. Hành giả quan sát thế gian, quan sát sự vô thường, giả ảo và khổ đau của tất cả mọi thứ, danh lợi, tình cảm và sự vật ở trên thế gian, quan sát sự ràng buộc của thời gian, sự khổ đau trong vòng sinh tử, quan sát sự điên đảo, thấp thỏi, ràng buộc, ngu si và đau khổ khi còn sống với tâm ái dục, quan sát sự thanh thoát, an lạc, sáng ngời, cao quý khi đoạn dứt ái dục. Bằng sự quan sát chân thật, rõ ràng, sâu xa, hành giả sẽ không còn mù mờ về bản chất của ái dục và thế gian. Hành giả sẽ mong muốn xả ly thế gian và dũng mãnh đoạn trừ ái dục, tức là chặt đứt cội gốc của ái dục. Vì biết rõ bản chất và tướng trạng ô nhiễm của ái dục thì không bị nó lừa gạt, lôi cuốn, thấy nó đưa đến nhiễm ô, ràng buộc, đau khổ và u tối thì sẵn sàng từ bỏ. Hành giả không nên đè ép cố quên khi thấy mình khởi sinh ái dục, mà phải mạnh dạn đối đầu quan sát tường tận nó để đoạn trừ nó. Vì các vấn đề do hành giả cố quên chỉ vô ích trong khi tâm vẫn thấy thích thú hay đau khổ vì nó. Vì các vấn đề do hành giả cố quên chưa giải quyết sẽ dồn chứa lại nơi tâm, lâu ngày trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó đủ duyên, chúng sẽ bừng dậy, lúc ấy hành giả không thể tự chủ được, hoặc chúng cứ âm thầm phá hoại tâm thức hành giả, khiến trở nên cuồng si u tối. Một tâm niệm ham muốn, khao khát, tiềm tàng lâu ngày, một ý tưởng yêu thương, ẩn chứa nhiều tháng năm, do sự chèn ép cố quên, không chịu quan sát để phá vỡ, đều là mối nguy hại vô cùng. Đồng thời với việc quan sát ái dục, hành giả cần thường xuyên khởi niệm nguyện cầu sinh Tây Phương và tập lối sống không trụ trước, không cố định ở một cảnh, không nương mãi một duyên, không thân không hậu riêng ai, sẵn lòng buông xả những gì mình thích quý, cũng không nên cố thủ ham muốn cái dở xấu, vì ham muốn yêu tiếc vật tốt hay xấu cũng đều là ái dục cả. Khi đã thấu suốt ái dục và thế gian rồi, tâm hành giả sẽ bình tĩnh, sáng suốt, tự chủ trước các cảnh duyên, không cho say đắm với tất cả người hay vật nào, nhìn mọi thứ, hành giả đều thấy trong đó có mầm khổ đau, ràng buộc, vô thường, u tối, sinh tử, trầm luân, và hành giả cũng thấy mọi khổ đau của mình và của người đều có thể trong mọi lúc, mọi nơi, luôn luôn nguyện cầu sinh về Tây Phương, không hỷ tưởng gì nữa. Nên nhớ, khi chưa thấu triệt ái dục, tâm còn quay cuồng với những ham muốn tiếc thương, thì còn chướng ngại lớn trong việc tu hành. Dù có cố gắng nguyện cầu sinh về Tây Phương, cũng khó tránh khỏi bị tâm ái dục ấy làm đình trệ, gián đoạn. Vì muốn về Tây Phương mà cứ nắm cả ta bà, thì làm sao về Tây Phương được? Cũng như muốn kéo cây cho nghiêng về một phía mà cứ để gốc rễ bám cứng vào đất thì làm sao kéo được. Quan sát thấu rõ ái dục để khai phát tâm xả ly thế gian, tức là chặt đứt các rễ cây ấy vậy. Có sợ ta bà mới thật sự thích tịnh độ, có chán thế gian mới thành tâm cầu về Tây Phương. Tuy nhiên, lúc quan sát ái dục vẫn luôn luôn nguyện sinh Tây Phương, để gieo trồng sâu hạt giống vãng sanh, đồng thời cũng để trợ giúp hành giả buông xả sự đắm trước thế gian, vì tuy quán sát rõ ái dục, tâm có thể phát sinh xả ly, nhưng do nghiệp ô nhiễm của hành giả nhiều đời huân tập sâu dày và nghị lực của hành giả còn yếu kém, hành giả vẫn còn cảm thấy sung sướng khi tiếp xúc với ái dục. Mặc dù lý trí thì muốn xả bỏ, nhưng thói quen vẫn muốn tìm cầu nắm bắt. Vả lại cuộc đời luôn có các duyên khiến nghiệp ái dục tăng trưởng, lấn áp cả lý trí. Vì dù chúng là thiện, thì chúng vẫn còn là thế gian hữu lậu sinh tử. Hành giả lúc này chỉ sống và làm những việc cần thiết phải làm, chứ không được muốn làm. Muốn hay không muốn đều trái với tâm giải thoát. Do đó, song song với sự quán sát để xả ly ái, rất cần có chí nguyện vãng sinh cầu giải thoát để giúp hành giả đủ tâm lực dứt khoát thế gian, đoạn trừ ái dục. Nguyện vãng sinh, hành giả phải khởi nguyện liên tục giống như niệm Phật. Hành giả có thể khởi nguyện như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, xin Phật từ bi đến tiếp độ con. Hoặc niệm theo các bài sám văn của chư tổ soạn, lời nguyện cốt yếu càng đơn giản càng hướng mạnh về Tây Phương càng tốt. Với các lời nguyện như thế, hành giả luôn luôn khởi phát nơi tâm, khiến nó ngày càng thấm sâu vào tiềm thức và mạnh mẽ không thay đổi. Một lời nguyện duy nhất như thần chú bất động, hành giả sẽ rèn được tâm vãng sanh kiên cố, giống như cây ngã nghiêng hẳn về một hướng. Tâm nguyện vững chắc như vậy đã nghiêng về một hướng rồi, thì không còn lo bị thế gian ràng buộc. Dù mai kia ngọn lửa vô thường nào thổi lên, cây tâm linh cũng chỉ ngã về phía tây. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, gặp đối tượng gì cũng chỉ một câu nguyện. Lúc này hành giả không nên bận tâm những vấn đề nào khác, hãy phó mặc cho tất cả nhân duyên định đoạt. Dù cảnh chướng duyên hay thuận duyên cũng không lo nghĩ, biết mình nhiều nghiệp chướng và kém phước cũng không nên lo sợ tìm cầu làm các việc để tránh nghiệp hay tạo thêm phước. Phải biết rằng nghiệp quả không thể tránh, hãy bình thản đón nhận. Có điều không gây thêm nghiệp chướng nữa mà thôi, vì phải tin tưởng hoàn toàn rằng tâm thệ nguyện này vẫn đủ năng lực giúp hành giả vượt qua mọi dòng nghiệp thế gian. Ngay cả các việc phước thiện, nếu do nhân duyên đưa đến thì sẵn lòng không từ khước, nhưng hành giả giải thoát không nên chủ tâm tìm việc để làm, vì tất cả đều là thế gian hữu lậu. Phước vô lậu và tâm giải thoát ở giai đoạn trước, hành giả có thể chuyển lo làm phước để nuôi lớn thiện căn, phá trừ ác nghiệp. Nay ở giai đoạn này, đặt nặng việc giải thoát, mọi việc lành đều làm với tính cách từ bi tế độ, thuận theo nhân duyên. Hành giả không làm vì tham muốn phước lạc, và dù làm việc gì cũng luôn khởi nguyện cầu sinh về Tây Phương không gián đoạn, khởi niệm đến khi nào ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng, tâm hồn chỉ biết có Tây Phương, hướng về người cũng chỉ biết có Tây Phương, không còn thích muốn gì nữa, chẳng chán ghét gì nữa, tâm trong lành với ý niệm Tây Phương. Trong giai đoạn này, hành giả có thể thấy mình còn phan duyên động niệm, tâm thức chưa sáng trong tĩnh lặng, xác thân còn khởi động dục nhiễm. Hành giả không nên quan tâm lo nghĩ về những vấn đề đó. Phải biết mình hiện đang thực hành trong giai đoạn rèn trí giải thoát, chưa phải lúc chuyên tu định huệ giải thoát cứu cánh. Do đó hành giả không nên sợ hãi lo lắng làm dao động việc tu tập hiện tại. Nếu sống xả ly thế gian, tâm hồn không đắm say ái dục, luôn luôn hướng về Tây Phương là cốt yếu của giai đoạn này. Cố gắng nguyện cầu không ngừng đến khi tâm hồn trở nên bình thản với thế gian, không còn biết ghét thương ham muốn, chỉ có Tây Phương là lẽ sống, là nguồn hạnh phúc của cuộc đời. Như thế là thành tựu được giai đoạn thứ hai trên con đường về đến Tây Phương này. Từ đây, hành giả có thể an tâm với thánh đạo giải thoát, niềm an lạc thanh tịnh đã bao trùm cuộc sống hành giả. Hành giả có thể tiến từng bước vững chắc trở về với thanh cảnh giác ngộ tột cùng. Nhờ sự quán xét tường tận ái dục, hành giả có thể tự chủ trước tình cảm, không đắm luyến mặc dù còn rung động trước nó. Người xuất gia không còn sự mê đắm trong vòng tục lụy. Nhờ luôn luôn nguyện sinh Tây Phương, chí hướng ngày càng vững mạnh, ăn sâu nơi tâm tưởng, con đường Tây Phương được thông suốt, hành giả chắc chắn sẽ được vãng sanh. Chú ý, ở giai đoạn này, hành giả vẫn niệm Phật theo thời khóa hoặc thường niệm, nhưng chú trọng việc cầu vãng sinh. Có thể chỉ sau vài câu Phật hiệu thì khởi trì một lời nguyện và cứ thế hành trì mãi. Ngay ở giai đoạn đầu cũng vậy, cũng vẫn niệm Phật và cầu sinh Tây Phương theo thời khóa hoặc thỉnh thoảng khởi tâm niệm Phật cầu nguyện trong các sinh hoạt bình thường. Có điều ở giai đoạn đầu thì niệm nguyện để cho tâm được trong lành thuận thiện và không cần kiên nhẫn. Hành giả không nên vì ham thích định tâm hay lười khởi niệm mà bỏ qua hoặc lơ là việc nguyện cầu này. Bỏ qua việc nguyện sinh Tây Phương, cho dù hành giả có chuyên tâm niệm Phật thì cũng khó được vãng sinh, vì chỉ chuyên tâm niệm Phật, lúc niệm Phật tâm tuy thanh tịnh, quên các duyên ngoài, nhưng tư tưởng ái dục còn mạnh, chí giải thoát còn yếu, sự chuyên niệm ấy cũng khó bền bỉ khi tâm ái dục khởi sinh. Hành giả để gián đoạn việc dụng công và chạy theo ngoại cảnh, hoặc biến việc niệm Phật thành một phương tiện để thành tựu ý tưởng ái dục, hoặc niệm Phật mà khởi niệm ham thích làm vua, làm quan hay sinh cõi trời này, cõi nước kia, như vậy việc niệm Phật trở thành phương tiện để tạo phước hữu lậu thế gian. Đây chính là nguyên nhân làm biết bao người chuyên tu niệm Phật vẫn bị luân hồi. Giống như cái cây không kéo nghiêng hẳn về một phía tốt, cứ để nó nghiêng theo hướng xấu mà nuôi cho cây cao lớn, gặp phải ngọn gió vô thường bật gốc, nó sẽ ngã theo chiều hướng xấu của nó. Mặc dầu có tha lực tiếp dẫn, nhưng tâm hành giả chẳng hướng về Tây Phương thì tha lực này cũng không làm sao tiếp dẫn được. Vì tha lực của chư Phật đây chẳng phải là loại thần lực thế gian của các quỷ thần. Tha lực này bình đẳng, không vọng động, phát xuất từ một linh thể bên ngoài, mà nó khởi nguồn từ tâm ý của hành giả. Nó tùy thuộc vào tâm lực nguyện cầu của hành giả mà mạnh hay yếu, giống như tiếng vang nơi hang núi. Do đó, hành giả càng khởi tâm nguyện sâu xa thì tha lực càng trở nên mạnh mẽ, còn ngược lại, ít khởi nguyện thì đương nhiên bị yếu kém. Yếu kém thì không đưa hành giả về Tây Phương được. Chính vì lẽ đó mà có chỗ nói, tha lực tùy thuộc tự lực, hay tha lực cũng là tự lực.